Đế Bá, chương 3621, tám mặt gặp địch hạ, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế nàng chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn, cho dù Tuẫn Quốc cùng Lý Thất Dạ thì nàng cũng chấp nhận, bởi vì đây là số mạng của nàng. Bây giờ ngươi chạy thì vẫn còn kịp, Lý Thất Dạ nói rằng, chờ đại quân vây thành thì ngươi muốn chạy cũng chạy không kịp. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người của Binh Trì Thế Gia thì Binh Trì Thế Gia sẽ tha cho ngươi một mạng sống. Tới khi đó, nói không chừng ngươi chính là người đầu tiên bị giết. Vậy còn bệ hạ, gạch nối, Binh Trì Ánh Kiếm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nói nhỏ. Đại quân phá thành, bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng Binh Trì Ánh Kiếm không phải là cao thủ tuyệt thế thế nhưng nàng được tộc nhân bồi dưỡng từ nhỏ, thực lực không yếu. Nàng có thể nhìn ra đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất nông cạn, là tu sĩ vừa mới nhập môn không bao lâu. Ta có cách của mình, đi đi. Lý Thất Dạ cười nói. Cho dù ngươi có ở lại bên cạnh của ta thì ngươi có thể bảo vệ cho ta không? Ngay cả chân thần bất hủ như Giáp Đệ cũng không thể ngăn cản nổi thiên quân vạn mã, huống chi là ngươi. Câu nói này khiến Binh Trì Ánh Kiếm trầm mặc. Đúng vậy, khi đại quân vây thành thì không chỉ có thiên quân vạn mã, mà còn có nhân vật vô địch như Bát Trận Chân Đế, Binh Trì Tuyệt Tôn nữa. Tới khi đó, ngay cả chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng một cây làm chẳng nên non. Bệ hạ hãy bảo trọng. Cuối cùng Binh Trì Ánh Kiếm nằm úp xuống đất vái lạy, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Binh Trì Ánh Kiếm rời đi thì Lý Thất Dạ nằm trên ghế thái sư cười nhạt. Đấu Thánh Vương triều tan vỡ, cửu bí đạo thống sẽ trở nên náo nhiệt biết mấy, suy nghĩ thôi thì cũng cảm thấy chơi vui rồi. Nói tới đây, nụ cười càng nồng hơn, tiếng nổ đùng, 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 vang liên hồi, đại quân ngàn vạn người áp sát, động đất gập ghềnh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, năm quân đoàn lớn vốn nhổ trại vây quét Binh Trì Thế Gia đã xuất phát trở lại Hoàng Cung. Ngoại trừ năm quân đoàn lớn ra thì đại quân 2.000 vạn người của Binh Trì Thế Gia, Vạn Trận Quốc cũng nhổ trại, liên thủ với năm quân đoàn lớn tiến quân về phía Quát Thương Thành. Dõi mắt quan sát, đại quân mênh mông cuồn cuộn giống hệt như một dòng lũ sắt thép nghiền ép mọi thứ đi qua. Ở phía trước ngàn vạn đại quân, chỉ thấy Bát Trận Chân Đế đạp không đi tới, đại trận vắt trên trời, một bước đi một thế giới, hệt như có thể dẫm nát tất cả mọi thứ. Tân Hoàng hoang dâm vô độ, giết hại Trung Lương, Thiên Chập tình nguyện thay mặt thiên hạ thảo phạt. Tiếng nói của Bát Trận Chân Đế vang khắp cửu bí đạo thống, cũng vang khắp thiên hạ. Thiên Chập chính là tên của Bát Trận Chân Đế. Lúc này hắn mang binh thảo phạt Tân Hoàng, muốn lật đổ Đấu Thánh Vương Triệu, có thể nói là dã tâm bừng bừng. Bát Trận Chân Đế muốn mượn câu nói này để nói với thiên hạ biết rằng hắn là bên chiếm lý, để sau này ngồi vững ngôi vương. Dù sao, bất kể Tân Hoàng hoang dâm vô độ như thế nào thì lúc này Đấu Thánh Vương Triều cũng đang cầm quyền cửu bí đạo thống. Theo nghĩa, Đấu Thánh Vương Triều mới là chính thống của cửu bí đạo thống. Bây giờ Vạn Trận Quốc phát binh hoàng thành chính là phạm thượng. Bát Trận Chân Đế không dám nói là giết vua, mà nói thay mặt thiên hạ thảo phạt là vì muốn vị trí của mình vững hơn. Dù sao trước đây Bát Trận Chân Đế phải xưng thần trước mặt Thái Thanh Hoàng, hôm nay phát binh hoàng thành, bọn họ chính là gocchuyenaudio.com, phản quân, khiến cho Bát Trận Chân Đế phải tìm ra một lý do đường hoàng để chiếm lý. Ngàn vạn đại quân áp sát, tất cả mọi người nín thở. Vì vậy, khi phản quân vẫn chưa tới hoàng thành thì đã nghe két 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 hoàng thành đóng kín cửa thành vừa lớn vừa nặng như rãnh trời phong kín thiên địa để người khác không thể vượt qua được. Đồng thời tiếng nổ vang đùng 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 vang lên, trong hoàng cung nổi lên từng tầng ánh sáng tận trời, từng luồng thần quang bay vào vòm trời. Chỉ nghe tiếng ầm 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 vang liên hồi, một bức tường khổng lồ buông xuống, che chở hoàng cung như tường đồng vách sắt. Dưới tấm chắn khổng lồ, hoàng cung giống như một tòa pháo đài, vững chắc như thành đồng vách sắt làm người ta không thể công phá. Rất hiển nhiên, lúc này phòng thủ trong hoàng cung đã được ai đó kích hoạt. Dù sao thì nội tình của Đấu Thánh Vương Triều cũng rất mạnh mẽ. Nhìn thấy hoàng cung dâng lên từng tầng phòng thủ, cửu bí đạo thống yên lặng lại, mọi người đều đang quan sát tình hình phát triển. Lúc này, có không ít người nhìn Lâm Hải Các Tĩnh liên quan, Thần Hành Môn. Mọi người muốn biết ba thế lực lớn này sẽ có hành động gì. Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc đã kết thành liên minh. Hai môn phái lớn bọn họ liên thủ, lập tức từ thế lực lớn trở thành bá chủ. Lúc này, mọi người muốn biết thái độ của Lâm Hải Các Tĩnh liên quan cùng Thần Hành Môn. Bọn họ sẽ đứng về phía Binh Trì Thế Gia, bắt tay càn quét Đấu Thánh Vương Triều, hay là giúp đỡ Đấu Thánh Vương Triều, phái quân cần vương. Thế nhưng ba thế lực lớn này vẫn im lặng không có động tĩnh. Bọn họ không hề phái đại quân, dường như bọn họ vẫn đang ôm thái độ quan sát. Không ai cần vương cả, e rằng Đấu Thánh Vương Triều xong đời rồi. nhìn thấy không có đại giáo cương quốc nào ủng hộ Tân Hoàng, cũng không có đại giáo cương quốc nào phái binh cần vương, có lão tổ thều thào. Tiếc quá, nếu như Thái Thanh Hoàng còn sống, nếu như Ngân Bí quân đoàn vẫn còn thì làm sao tới mức như ngày hôm nay chứ? Có không ít người nhìn thấy cảnh này thì cảm khái muôn phần. Dù sao thì đấu Thánh Vương Triều cũng coi như đã thúc đẩy cửu bí đạo thống trở thành một trong ba đạo thống mạnh mẽ nhất. Nếu như đấu Thánh Vương Triều tan vỡ thì cũng có nghĩa cửu bí đạo thống sẽ rơi vào hỗn loạn, sẽ rơi vào ngọn lửa chiến tranh đáng sợ. Tới lúc đó, cửu bí đạo thống không chỉ bị loại khỏi ba cự đầu mà thậm chí còn có thể bị Lý Gia, Mộc Gia thừa dịp tiêu diệt. Tới khi đó, cửu bí đạo thống tồn tại vô số thời đại sẽ thật sự biến thành tro bụi. Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng này, không ít lão tổ nhìn xa trông rộng cảm thấy lo lắng. Dù sao, nếu như cửu bí đạo thống thực sự suy sụp hoặc bị tiêu diệt thì cũng có nghĩa những môn phái truyền thừa khác cũng không may mắn thoát khỏi. Ổ chim rơi xuống, làm gì có trứng nào được yên lành. Phản quân muốn công thành, khi phản quân còn chưa tới hoàng thành thì bất kể là Quát Thương thành hay là hoàng cung thì cũng đều rối loạn. Vô số tu sĩ, bách tính hối hả chạy trốn, vội vàng chạy khỏi mảnh đất thị phi này. Cách Chương.